Bảy ngày khai thị Phật thất. Nguyên tác: Hòa thượng Diệu Liên. Việc dịch: Thích Tâm An. Ngày thứ nhất. Núi non đêm ngày thanh tịnh, danh hiệu Phật rửa sạch trần tâm. Một, trời cao không phụ công lao người khổ nhọc. Chư vị về chùa Linh Nham tu Phật thất. Ngày nay chỉ là ngày đầu tiên của khóa tu, chư vị biết niệm Phật rất tốt. Xong, trong khi niệm Phật, cần phải giữ nhịp độ ổn định, không nên niệm cao quá, sẽ tổn hao thần lực. Cũng không niệm nhỏ quá, sẽ bị hôn trầm. Nhịp độ niệm phải vừa phải, không nhanh cũng không chậm, vì thời gian chúng ta còn dài. Chúng ta niệm Phật làm sao phải như dòng suối tuôn chảy, êm đềm mà không gián đoạn. Có như thế, thân tâm mới có an tịnh, nghiệp chướng mới tiêu trừ, phước đức mới tăng trưởng. Nếu có thể niệm niệm không gián đoạn, thì đạo nghiệp nhất định sẽ mau thành tựu. Cách dùng công niệm Phật phải như thế nào? Chúng ta phải có thời gian, công phu tu tập phải trường kỳ khổ nhọc, thì mới có thể thành tựu. Cho nên tục ngữ có câu, trời cao không phụ người khổ nhọc, ý là thế. Đây là ngày khởi điểm của khóa tu, chư vị phải dụng công cho tốt. Có như thế, những ngày còn lại mới có kết quả. Điều đáng sợ nhất của người tu niệm Phật là không có tâm thành kính. Hai, trong cung kính, ngoài mới chí thành. Phật pháp có thành tựu hay không cũng ở tâm chí thành. Cho nên người xưa có nói, trong cung kính, ngoài mới chí thành. Nội tâm nếu có thành kính sẽ biểu hiện ra bên ngoài sự cung kính. Hiện tại, chư vị đang chắp tay nghe khai thị. Hành động chắp tay là hành động biểu hiện cho sự cung kính của nội tâm. Nếu chư vị có tâm thành kính, không bảo chư vị chắp tay, chư vị cũng tự nhiên chắp tay. Không bảo quý vị quỳ, quý vị cũng tự quỳ. Chắp tay là hành động thể hiện cho sự cung kính. Nếu chư vị thấy chắp tay là việc khó nhọc, thì tạm thời có thể bỏ xuống. Hiện tại, chúng tôi nghiêm khắc bắt chư vị chắp tay, là muốn cho chư vị có hành động cung kính. Hành động chỉ là biểu hiện của thân. Chẳng những thân cung kính, mà miệng phải niệm niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng, tâm cũng thấu suốt rõ ràng, tâm miệng nhất như. Nếu chư vị mặc niệm, tuy miệng không niệm, tâm phải luôn niệm, tai cũng nghe rõ ràng, tai và tâm nhất như. Niệm Phật một thời gian dài, thân tâm sẽ an nhiên. Lúc đó chư vị sẽ không còn thấy chắp tay là việc khổ nhọc nữa. Chắp tay chỉ là phương tiện. Song trong khi ngồi công phu, nhất định mọi người cần phải ngồi xếp bằng. Tối thiểu nhất là phải ngồi được bán già. Vì sao? Vì chân không chịu đau được thì thời gian công phu sẽ ít, dẫn đến công phu tâm lực không tương ưng, tâm khó an định. Vì thế, chư vị phải nhận nhìn, chịu đau một thời gian, thì công phu mới có thể tiến bộ vào sâu được. Sự nhẫn nhịn đó cũng phải xuất phát từ tâm thành kính. vạn sự khởi đầu nan. Ban đầu chư vị thấy khó chịu thế, nhưng dần dần sẽ quen thôi. Điều quan trọng chúng ta có ý chí quyết tâm hay không, đó mới là quan trọng. 3. Người học đạo như kẻ chèo thuyền ngược nước. Người tu đạo thuận duyên không có, thế nhưng chưởng duyên lại nhiều. Đơn giản nói về thân thể thôi, nếu không được khỏe một tí, công phu tu hành đã bỏ bê, ngồi thiền một chút đã không chịu được, hà huống là làm công việc gì lớn. Đó là do nghiệp chướng của chúng ta từ vô thỉ đến nay. Nghiệp chướng thì dày, trong khi thiện căn lại mỏng. Chúng ta đã tạo tác nghiệp chướng rất nhiều. Song, người có thiện căn tuy biết dụng công tu hành là khổ nhọc, biết nghiệp chướng tuy nặng, thế nhưng họ lại không sợ chướng ngại, mà lại còn phát tâm tu hành để tiêu trừ nghiệp chướng. Hạng người này rất có hy vọng. Ngược lại, người biết nghiệp chướng của mình đã nặng rồi, thấy tu hành khó khăn lại nản chí, dù có gặp được thiện duyên đi chăng nữa cũng khó phát tâm tu hành. Do đó, chúng ta phải xét lại mình là người có thiện căn hay không, phải dùng trí tuệ chiếu soi lại chính mình. Đã biết mình là người có nghiệp dày phước mỏng, nếu không phát tâm tu hành, nghiệp chướng khó mà tiêu trừ được. Nghiệp chướng không tiêu trừ, làm sao dám nói đến việc liễu sinh thoát tử. Chư vị cần phải nỗ lực tinh tấn, quyết tâm hạ thủ công phu thì không có việc gì khó. Trong thế gian không có việc gì là khó, mà sợ lòng người không có quyết tâm. Cho nên tục ngữ có câu: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Giống như học sinh cùng học một bài văn, thế nhưng đứa có trí thông minh đọc 2-3 lần, thậm chí nghe qua liền thuộc. Còn đứa không có thông minh thì phải đọc đi đọc lại 30-40 lần mới có thể thuộc. Người dụng công niệm Phật cũng như thế. Phật Pháp giảng nói 3 đời nhân quả. Nếu đời trước chư vị là người nghe Pháp nhiều, tu hành nhiều, thiện căn dày, tu hành phước báo nhiều, mà đời nay không gặp được Phật Pháp, thậm chí sinh ra một xứ sở hoàn toàn không có Phật Pháp, thì thiện căn của các bạn cũng không bao giờ bị thối chuyển, cũng không tạo tác việc ác. Các bạn chỉ cần nhìn cảnh mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa thu lá vàng rơi lạ tả, thấy được cảnh sinh diệt vô thường của vạn vật, các bạn có thể khai ngộ hay minh tâm kiến tánh liền. Giống như thời Phật còn tại thế, các vị nghe Phật giảng Pháp rồi y theo Pháp thập nhị nhân duyên mà ngộ được đạo, gọi là duyên giác. Còn có một vị sinh ra đời không gặp Phật, không được nghe Pháp, thế nhưng họ nhờ vào việc quán sát sự thay đổi vô thường của vạn vật mà ngộ được, gọi là độc giác. Những người này có thiện căn không thể nghị bàn mới được như thế. Người có thiện nghiệp dày, ác nghiệp mỏng, tu hành rất thuận lợi. Thế nhưng, chúng ta ở đây toàn là những người có phước mỏng nghiệp dày, cho nên con đường tu của chúng ta như khách lữ hành chèo thuyền ngược nước. Nếu chúng ta không vững tay chèo, không có nỗ lực tinh tấn, chắc chắn bị nước cuốn trôi. Vì thế, cổ đức có nói: người tu đạo như người chèo thuyền ngược dòng, không tiến sẽ bị lùi. Chúng ta phải dụng công hết mình, thậm chí phải dùng hết sức mình, họa may mới không bị trôi theo dòng sông sinh tử. Người thế gian đa phần là buông mình theo dòng sinh tử, nên đối với họ không còn gì phải nói. Chúng ta là người tu đạo, là người đang lội ngược lại dòng sanh tử, cho nên khó khăn rất nhiều. Do đó, xin chư vị hãy dụng công vào đây niệm Phật rồi không nên lãng phí thời giờ. 4. Gia công tinh tấn tiêu nghiệp chướng. Người có phước đức nhân duyên, nếu gia công tu hành tốt, dễ dàng được cảm ứng, cho nên họ xưng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu tài được tài, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu bát nhã được bát nhã. Nói chung, cầu chi được nấy, cho nên nói có cầu ắt sẽ có ứng là vậy. Xong, đối với người không có phước đức, dù cầu nguyện bất cứ điều gì cũng không có cảm ứng. Nói như vậy, Quan Âm Bồ Tát có thiên vị không? Xin thưa là không. Bạn cầu nguyện cũng có cảm ứng. Vậy cảm ứng cái gì? Cảm ứng nghiệp chướng tiêu trừ. Một khi nghiệp chướng của bạn tiêu trừ hết rồi, thì bạn cầu gì đều được nấy. Bằng ngược lại, nghiệp chướng chưa tiêu trừ, thì dù bạn có cầu nguyện đến đâu cũng không có cảm ứng. Một khi nghiệp chướng được tẩy sạch, bạn không cần cầu cũng tự nhiên có cảm ứng. Những người lần đầu tiên vào đây dụng công tu hành, tâm lý có loạn động, liền nghĩ, không hiểu tại sao ở nhà bình thường mình niệm Phật ít thấy có vọng tưởng, tâm lý lại được định tĩnh. Thế nhưng vào đây niệm Phật, cứ một khi khởi niệm Phật lại thấy vọng tưởng quá nhiều, tâm lý lại không an. Nguyên nhân đó xuất phát từ đâu? Chỉ vì ở nhà niệm Phật không có tập trung, niệm Phật một cách mơ mơ hồ hồ, vọng tưởng suy nghĩ cái này, nhớ nghĩ việc kia, vọng khởi triền miên. Lại thêm ngoại cảnh ồn ào, nhộn nhịp, nên khó nhận thấy được vọng khởi. Vào đây thì cảnh núi non yên tĩnh, nương nhờ ánh sáng từ bi của chư Phật, tâm cảnh được sáng suốt, trí tuệ phát sinh, tự nhiên nhận thấy được vọng tưởng, tạp niệm nhiều. Chư vị, nhờ vào đây mới có cảm nhận như vậy. Nếu nói ở nhà niệm Phật tốt hơn, là chư vị không có lương tâm rồi. 5. Phải cầu diệu pháp suốt thế gian. Như trên vừa nói, người niệm Quan Âm Bồ Tát cầu tài được tài, cầu làm thân trai được thân trai, cầu thân gái được thân gái. Như vậy, chúng ta là người học Phật, có phải cầu tài không? Xin thưa là có. Nhưng tài ở đây là công đức phát tài. Lại nữa, có nên cầu thân trai hay thân nữ không? Cũng có, nhưng cầu trí tuệ phước đức của người nam, cầu tướng đoan chính của người nữ. Thế nhưng quan trọng hơn hết vẫn là cầu pháp suốt thế gian. Như Phật Đà, ba kỳ tu phước đức, trăm kiếp mới có tướng đoan nghiêm. Do đó, chúng ta phải có trí tuệ, có phước đức mới có thể độ chúng sinh được. Có trí tuệ, có phước đức, lại phải có tướng tốt. Tướng nếu không tốt, mọi người nhìn thấy khó mà khởi tâm cung kính. Như thời Đức Phật còn tại thế, mọi người một khi được nhìn thấy 32 tướng tốt trang nghiêm của Ngài, tự nhiên liền sinh tâm cung kính. Ngài rất dễ dàng hóa độ. Cho nên, người học Phật cũng có cầu nguyện, nhưng cầu nguyện ở đây phải cầu nguyện thật tướng diệu pháp suốt thế gian, chứ không phải cầu nguyện pháp hư vọng đối đãi của thế gian. 6, lìa tướng tô tất cả thiện pháp. Mọi người cần phải chú ý, tuy nói chúng ta cầu nguyện, song phải cầu như thế nào cho hợp với Phật pháp đây? Phải cầu với nhận thức không có tướng ngã, tướng nhân và tướng chúng sinh. Tuy là không tướng, nhưng phải tu tất cả thiện pháp. Nếu ngộ nhận rằng đã không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, từ đó không chú trọng đến nhân quả, xả bỏ tu sự mà chuyên tu lý, thì có hại cho bản thân bạn vô cùng. Cần phải biết, Phật pháp dạng nói lý nhân quả, sự lý cần phải phối hợp hài hòa. Nếu thiên lệch về lý mà phế bỏ nhân quả, không tu sự tướng nhân quả, thì không thể nào đạt được chân lý thực tiễn của Phật pháp. Tuy là không có tướng ngã, tướng nhân, lìa tất cả pháp, lìa tất cả tướng, nhưng đứng trên mặt sự tướng, cần phải tu tất cả các pháp. Muốn tu được tốt, chúng ta phải có tinh tấn, thành khẩn, tha thiết. Trong tương lai, chúng ta sẽ cảm ứng quả báo vô vi. Quả báo vô vi thì không sinh, không diệt. Đó mới chính là Phật pháp thiết thực. Nếu lấy tâm hữu tướng tu hành tất cả các pháp, thì sẽ cảm ứng quả báo hữu vi. Tất cả quả báo hữu vi đều là vô thường, sinh diệt. Tu thiện cảm ứng quả báo thiện, một khi hưởng hết rồi lại hoàn không. Tạo ác nghiệp phải thọ ác báo, quả khổ thọ rồi cũng trở nên không. Tất cả đều vô thường, sinh diệt. Chánh nhân vô thường, cho nên sinh vẫn mãi sinh, chết cũng vĩnh viễn chết. Chánh nhân đã như vậy, sinh không ngừng, chết cũng không đoạn. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, mãi mãi chịu khổ không cùng tận. Chúng ta phải tu hành thôi. Tại sao phải tu? Chỉ có tu thì chúng ta mới có trí tuệ bát nhã, thấu rõ các pháp vốn không có sở hữu. Tuy không có sở hữu, nhưng phải luôn tu hành sự tướng cho viên tròn. Tôi không bảo chư vị phải lìa xa chúng sinh trong thế gian để mà tu, vì Phật pháp vốn không xa lìa thế gian. Đức Phật bổn sư cũng là chúng sinh, từ chúng sinh mà thành tựu đạo quả. Do đó, chúng ta không thể xa lìa chúng sinh trong thế gian mà tu hành được. Ngược lại, còn phải rộng kết thiện duyên với họ mới có thể độ được họ. Chư vị có hiểu không? 7. Có không trong mộng đều là hư giả. Phật pháp dạng vô ngã, có thật là vô ngã không? Nếu tất cả các pháp đều là vô ngã rồi, thì tu hành làm gì? Nếu đã là vô ngã, thì tạo nghiệp ác, ai là người thọ khổ địa ngục? Nếu quả thật vô ngã, tu phước, tu thiện, ai là người hưởng thọ? Cho nên nói, hữu ngã mới có thể thông được. Nếu nói vô ngã, Đức Phật giảng nhân quả. Quả nhân ai tạo? Quả ai hưởng? Như vậy, làm sao giảng cho chư vị tiếp thọ được đạo lý vô ngã đây? Vì đây là đạo lý không dễ dàng gì nghe qua lại có thể hiểu được. Nay xin đơn cử thí dụ cho bạn hiểu được. Chư vị, chúng ta ai cũng có nằm mộng. Trong mộng tất cả chúng sinh hữu tình, đại địa vô tình, chung quy có hay là không? Nếu có thì không thể nói là không được. Tuy nói có, song tất cả là hư giả, huyện hóa, không có thật. Nếu tất cả trong mộng đều là thật, khi nằm mơ, bạn thấy mình mua vé số trúng. Khi tỉnh dậy, bạn có phát tài hay là không? Trong mộng, vui không có, khổ cũng không. Trong giấc mơ, bạn thấy mình bị rắn cắn, sợ quá liền thức dậy. Bạn thấy thân thể mình có bị rắn cắn hay không? Trên giường có con rắn nào không? Đó chẳng qua từ ý thức của bạn khởi vọng tưởng mới thấy có thật. Nói theo góc độ duy thức học thì những hình ảnh đó hoàn toàn do độc đầu ý thức tạo nên. Tất cả đều là hư giả, không có thật. Như vậy, bạn làm sao nhận cái giả cho là thật được? Lời chú giải của người dịch: ý thức là thức thứ 6 trong 8 loại thức tâm vương. Thức này dụng rộng sâu hơn 5 thức trước và làm chủ 5 thức trước. Thức này duyên với các tâm sở, căn bản phiền não và tùy khởi phiền não mà tạo nên nghiệp. Vì nó có tác dụng suy đoán, phân biệt và quyết định đưa đến thể hiện hành động cụ thể của thân và miệng, hoặc bằng hành động tình cảm như yêu ghét, tham muốn. Về suy nghĩ làm việc phải thức này đứng đầu. Còn tính toán, tạo việc ác, thức này cũng hơn các thức còn lại. Cho nên trong duy thức có nói: công vi thủ, tội vi khôi, chính là nói đến hoạt dụng của thức này vậy. Thức này có đủ 3 tính: thiện, ác và vô ký. Khi nó duyên với 51 món tâm sở thì nó được chia thành 2 loại: độc đầu ý thức và ngũ câu ý thức. Ý thức độc đầu là ý thức hoạt động độc lập, không có cộng tác với 5 thức trước. Ý thức độc đầu lại được chia thành 5 loại. 1. Ý thức tán vị là ý thức phát khởi trong trạng thái phân tán. 2. Ý thức trong mộng là hoạt động trong trạng mê ngủ hoặc nằm chiêm bao. Vì trong mộng mị, người ta thường nghĩ rằng thế giới trong mộng là thế giới có thật. Thật ra những cảnh tượng đó chỉ là những phát hiện của chủng tử độc ảnh trong kho chứa A Lại Gia thức. 3. Ý thức cuồng loạn là ý thức phát khởi khi điên loạn. 4. Ý thức trong định là ý thức trong trạng thái thiền định. Ý thức này chỉ có những người tu thiền định mới có kinh nghiệm. 5. Ý thức tán loạn là ý thức bị loạn động phát khởi. Chúng ta làm việc quá sức cũng gọi trạng thái lơ đãng, hoảng hốt. Hòa thượng Diệu Liên đang nói đến loại thứ 2 của ý thức độc đầu. Theo bạn, những cảnh tượng trong mộng có hay là không? Nếu nói có thật thì trong mộng có lúc sợ hãi, lúc tỉnh dậy tâm cũng vẫn còn sợ hãi. Trong mộng vui sướng, lúc tỉnh lại tâm cũng còn vui sướng. Như vậy, cứu cánh có hay là không? Kỳ thật chẳng có cũng chẳng không. Nếu nói có, nói không đều rơi vào biên kiến, không còn trung đạo. Từ góc độ tục đế mà nói, thực tại của vạn vật vừa có lại vừa không. Nhưng đứng từ góc độ chân đế, phải xa lìa thực tại, lìa ngôn ngữ, thì đó mới là cứu cánh. Nếu chư vị có thể hiểu được bản chất thực tại, lý giải được tính không hữu thật tướng của vạn pháp, trì danh với cái nhận thức như thế, chắc chắn vãng sinh thượng phẩm. Phật pháp nói tất cả đều vô ngã là muốn nói tất cả vạn vật không có tướng hay một cái ngã cố định. Vì bản chất của vạn vật là duyên sinh, do nhiều yếu tố hợp lại mà có, không có gì gọi là thật ngã. Nếu bạn không có hiểu được điều đó, thì chứng tỏ bạn là người kém phước đức trí tuệ. Vì vậy, bạn phải tu phước và trí tuệ. Một khi phước trí viên mãn, bạn sẽ nhận thức được vạn vật là hư giả, thế gian là mộng huyễn. Trong kinh có nói, vô ngã thì không có người nào tạo và người thọ, nghiệp thiện, nghiệp ác cũng đều không. Do đó, kính khuyên chư vị đối với Phật Pháp, hãy đọc nhiều, nghe nhiều, suy tư cho sâu, siêng năng lễ bái và niệm Phật cho nhiều, thì nhất định đến một ngày nào đó quý vị tự nhiên sẽ đại ngộ. 8. Cuộc sống ta bà tất cả đều là mộng. Chư vị, khi chúng ta ngủ, nằm mộng liền sực tỉnh. Khi tỉnh rồi thì những cảnh mộng không có thật nữa. Xong, hằng ngày tuy chúng ta thức, nhưng tất cả đều như nằm mộng. Có lúc nào là thật sự tỉnh đâu. Thật thương thay cho chúng ta, đã bao kiếp sống như mộng mà cứ ngỡ mình đang tỉnh. Khổ đau chúng ta thọ nhận không ngừng, mà vẫn chưa có ngày nào sực tỉnh. Nói thì như vậy, thế nhưng là người tu hành, chúng ta không nên sợ khổ đau, mà phải luôn luôn dụng công niệm Phật. Một khi chúng ta được vãng sinh đến thế giới Tây Phương rồi, đến lúc đó chúng ta mới thật sự là tỉnh. Thế giới ta bà tất cả vốn là giả danh, mộng huyễn. Bản lai của nó vốn không có khổ vui, mà khổ vui đó do chúng ta tạo nên, rồi trở lại thọ nhận lấy nó. Do vui khổ mà chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu tội chướng. Đến một lúc đó, chúng ta tỉnh ngộ rồi mới nhận được tất cả đều không có. Chúng ta phải thấy tất cả mọi vật trên thế gian không có cái gì trường tồn bất diệt, không có gì là có ngã, tất cả như mộng như huyễn. Có nhận thức như thế mới có đầy đủ nhân duyên thành Phật. Nếu thấy tất cả đều là thật thì mãi mãi chịu khổ đau. Tại sao? Vì thấy tất cả vạn vật trên thế gian đều là thật, tất nhiên là thấy không biến đổi, không dao động, thì làm sao có thể dụng công tu hành, và cũng làm sao có thể thành Phật được. Đó là đạo lý quan trọng mà mọi người cần phải giác ngộ. Hiện tại, chúng ta đã biết và đang tu, thì làm sao chúng ta phải chứng được đạo lý vô ngã đó? Có như thế mới có thể phóng hạ vạn duyên thành tâm niệm Phật, cầu phước đức chân thật, không nên nhàn rỗi, tán gẫu, suy nghĩ tà vầy, chỉ thêm ma nghiệp chứ không có lợi ích gì. Phải giác ngộ vạn pháp là vô ngã, chân thật dụng công tu niệm Phật. Có như thế, đời nay mới mong được giải thoát. Cổ đức có nói, thân này đời nay không độ, biết có khi nào độ được thân.
Cùng xuống bên nào, cùng ra bên, ta kéo nhau cùng đi, đi xuống xuống.
Hãy subscribe.
ngày thứ hai. Trí tuệ bát nhã đủ phước đức, niệm Phật vãng sinh trọng trì danh. 1. Vô tướng là chân thật tướng. Mọi người đến đây dự Phật thất chủ yếu là niệm Phật. Có bốn phương pháp niệm Phật: thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Tu thật tướng niệm Phật phải có trí tuệ bát nhã và sự hỗ trợ của phước đức. Thật tướng là vô tướng, vô tướng là thật tướng. Vì phàm phu chúng ta có sự nhận thức mâu thuẫn, cho vô tướng là không có gì. Đã không có, làm sao nói là chân thật được? Ví như nhà bếp không có gạo, làm sao nấu cơm? Trong nồi không có cơm, thì những người hành đường lấy cơm ở đâu châm thêm cho các bạn? Phàm phu chúng ta cho rằng, đã là vật có sự tướng thì nhất định là có thật. Nói như vậy là mê lầm. Phật pháp chân thật là không, vạn pháp tuy là giả tướng, song bản thể cứu cánh của nó là bất khả đắc, không thể thông qua hình tướng mà có thể nhận thức được. Phải trải qua quá trình văn, tư, tu mới có thể hội nhập được. Không niệm Phật, không giữ giới thì không thể lãnh hội được. Đó là một điều xin chư vị cần phải chú ý. 2. Y theo lời Phật dạy mà tín thọ phụng hành. Bản thể của Phật pháp vốn thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Nếu không có học hỏi nghiên cứu cho thấu đáo, chắc chắn sẽ có sự nhận thức mâu thuẫn. Đối với hạng người thế trí biện thông trong thế gian, họ không thể nào tiếp nhận được Phật pháp. Thế trí biện thông là chỉ cho những bậc học giả hoặc những người có địa vị chức quyền, giàu sang, phú quý. Đối với những người này, họ chỉ ưa luận bàn những triết lý sâu xa. Cái hiểu biết của họ không có dính dáng gì đến đời sống của họ. Họ là những học giả có kiến thức uyên thâm về thế gian pháp, nên khi nghe Phật pháp có thể sinh ra hủy báng hay chê bai, cho Phật pháp là cao xa, là huyễn hoặc, là mê tín, là bi quan yếm thế, chán đời, chỉ toàn nói đến khổ đau. Đối với hàng thế trí biện thông này, là người con Phật, chúng ta nếu có gặp họ cũng không nên luận bàn hay tranh biện làm chi cho vô ích. Vì sao? Vì từ xưa đến nay, họ đâu có được phước duyên nghe Phật pháp như chúng ta. Từ chỗ không nghe, không hiểu biết, nên trong tàng thức của họ không có hạt giống Phật pháp. Cho nên, đối với họ, việc chê bai chánh pháp là điều không thể tránh được. Hãy thương yêu họ, vì họ không thể lãnh thọ được Phật pháp để tu hành như chúng ta. Người có thiện căn, mặc dù có nghe Phật pháp không hiểu được, thế nhưng đối với họ vẫn đủ niềm tin để tiếp thọ Phật pháp, vẫn có nhận thức Phật pháp vốn là điều chân thật, không phải là lời nói hư dối. Họ vẫn khẳng định rằng, những lời Phật nói, tôi vẫn đủ đức tin và vẫn thực hành. Tuy nhiên, nếu lý tôi không thể hội nhập được, tôi vẫn tin kiên cố, y theo sự để thực hành. Đối với hai hạng người trên, chúng ta nên nương theo hạng người có thiện căn với Phật pháp để học hỏi và tu tập. Không nên học theo người thế trí biện thông mà bị dính mắc vào sở tri chướng, để rồi muôn kiếp phải luân hồi sinh tử. chỉ nên nương theo lời Phật dạy mà thực hành. 3. Mượn giả tu chân cần phải hiểu lý. Tu trí tuệ bát nhã, phải từ tưởng hư giả mà khởi tu. Từ tưởng hư giả mới có thể đạt đến tưởng chân thật. Giả tướng là pháp hư vọng, làm sao có thể đạt đến tưởng chân thật được? Từ tưởng hư giả, bạn phải liệu giải được tính duyên khởi, không của vạn pháp. Không, tức là chân thật tướng. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có nói, nếu thấy các tướng là chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai. Như Lai tức là chỉ cho thập tướng pháp thân. Chúng ta đắc tượng Phật nhằm mục đích gì? Nhằm giúp chúng sinh nương nơi tướng tốt của Phật mà phát khởi tâm cung kính tu hành. Nếu không mượn tượng Phật hư giả, thì chúng ta nương ở đâu? Lấy cái gì lễ bái cúng dường làm mô phạm cho chính mình? Tất cả đều phải từ tưởng hư giả mà khởi tu hành. Nói duyên khởi là hư giả, thế nhưng không thể xa lìa tưởng hư giả mà tu đạo xuất thế được. Vì vậy, chúng ta cần phải phát tâm tu tập theo sự tướng. Phải liệu giải được thật tướng sự tướng của vạn pháp vốn là không. Sự tướng vốn là vô tướng. Vô tướng chính là phước bát nhã, phước vô tướng. Phước bát nhã vô tướng là gì? Đó là loại phước khi chúng ta tạo mà không có sự chấp trước. Ví như, khi làm phước, bạn còn thấy mình là người cho, thấy người nhận và chấp trước vào công đức đó. Đó làm bạn dụng tâm thế gian tu thiền để cầu phước báo rồi. Phước báo của việc làm đó đương nhiên là có. Có gieo nhân tất phải có quả. Song phước báo đó chỉ là phước báo của trời người, là đệ nhị nghĩa đế. Nếu bạn lấy phước đó mà mong liễu sinh thoát tử, muốn thành Phật thì không thể nào có được. Như vậy, chúng ta phải tu phương pháp nào mới có thể liễu sinh thoát tử? Chúng ta phải lấy vô ngã tướng, vô nhân tướng và vô chúng sinh tướng mà tu tất cả thiện pháp thì mới có thể thành tựu việc liễu sinh thoát tử. Bốn, tu thật tướng phải nương vào trí tuệ. Như thế nào mới là thật tướng niệm Phật chân chính? Đứng về phương diện duyên khởi mà nói, như trên đã nói, hư tướng là không có tướng chân thật, tất cả đều do nhân duyên hợp lại mà thành. Bản thân của nó không có tướng chân thật, y theo lý duyên khởi nhất tâm chỉ quán. Đó là niệm Phật thật tướng. Dù bạn có lý giải như thế nào đi chăng nữa, tuy nhiên hư giả vẫn là hư giả. Thế nhưng vẫn phải tu cái chân thật. Nếu nói hư giả không có tu thì hoàn toàn sai lầm. Nếu không từ sự mà khởi tu thì làm sao có thể nhập được thật tướng niệm Phật? Bạn không thâm nhập thật tướng niệm Phật, làm sao có thể liệu đạt đến chỗ chân thật? Phàm những vật có hình tướng, tất cả đều hư vọng. Kinh Kim Cang. Như khi bạn ăn cơm, nếu bạn thấy cơm là hư giả, không chịu ăn, thì làm sao bạn có thể giữ gìn thân để tu hành vãng sinh được? Tuy cơm là duyên sinh, là vô ngã, là giả, nhưng nó có thể nuôi dưỡng thân xác của bạn. Bạn có thân thể khỏe thì mới có thể tu hành tự lợi lợi tha và làm tất cả các việc. Cho nên, tuy là hư giả nhưng nó cũng có công năng. Nếu bạn cho nó là hư giả rồi không ăn, bạn không ăn chắc chắn sẽ chết. Phật Pháp giảng không là muốn cho bạn nhận thức được nguyên lý chân thật. Nói có là muốn cho bạn tu tập tất cả các thiện pháp, không xa lìa sự tướng. Do đó Tổ Huệ Năng có nói: Phật Pháp tại thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ. Chúng ta phải ở tại thế gian mà tu hành, mới có thể thành tựu các pháp. Nếu nói các pháp xuất thế gian là hư vọng, nhưng thế pháp của phàm phu có hư vọng hay không? Đương nhiên là càng thêm hư vọng. Chúng ta cần phải chú ý, phàm những vật có hình tướng đều là hư vọng. Nếu bạn có thể thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai. Không, không phải là không có, cũng không phải lìa sự tướng mới là không. Bạn phải liệu đạt tất cả các pháp chỉ là một khối duyên sinh giả tướng, không có tính chân thật. Như vậy mới là liệu giải được tính không. Tuy là không, nhân ngã là giả tướng, thế nhưng phải y theo nhân quả mà tu hành, thuận theo nhân quả mà tạo tác. Có nhân tất phải có quả, làm ác phải đọa tam đồ. Vì vậy lý sự cần phải hiểu rõ mới có đủ trí tuệ để tu niệm Phật thật tướng. Trong thật tướng có vô tướng, trong vô tướng có thật tướng. Không là chân đế, có là tục đế. Muốn hiểu rõ chân đế, chư vị phải dụng công nghiên cứu tu hành mới có thể thấu hiểu được. 5. Đệ nhất nghĩa đế cứu cánh là không. Nếu y theo đệ nhất nghĩa đế mà nói, thật tưởng chân như cứu cánh là không. Nói nhiều thì lại càng sai. Nói đúng hơn, tâm suy nghĩ tức là sai. Tâm phải không có một mảy may trụ chấp vào bất kỳ một pháp nào. Ngay cả danh từ không cũng không trụ, cũng phải bỏ đi. Đó mới gọi là niệm Phật thật tướng. Niệm đệ nhất nghĩa đế không cũng là niệm mà vô niệm. Mọi người nghe qua khó mà hiểu được. Học Phật Pháp điều đáng sợ nhất là không hiểu, vì không hiểu sẽ đưa đến hiểu lầm rồi sinh ra hủy báng. Nhưng chúng ta nghe dần dần sẽ liệu giải được thôi. Nếu không giảng thì mãi mãi chư vị sẽ không thể hiểu được. Hiện tại trong khóa tu, chúng ta không dùng phương pháp thật tướng niệm Phật, mà chỉ chú trọng trì danh niệm Phật thôi. Niệm Phật thật tướng là chuyên nhờ vào tự lực. Trong khi đó, căn cơ chúng ta ở đây còn thấp kém, nên chỉ chú trọng trì danh niệm Phật là chính. Vì trì danh niệm Phật là nhờ vào tha lực. Thời đại mạt pháp ngày nay, nếu không nhờ vào tha lực sẽ không bao giờ có ngày liễu sinh thoát tử. Chư vị nên chú ý điều đó. Phật Pháp giảng bản thể muôn vật không. Xong, tất cả hiện tại sự vật là có, giống như hư không, bản chất của nó vốn là không. Xong, trời đất, sông núi, tất cả các tinh cầu, nhân vật đều trụ trong hư không. Từ hư không mà lưu xuất, bản thể hư không, không có cái gì nên gọi là không. Chính vì bản thể vốn là không đó, nó mới có năng lực chứa tất cả các pháp. Không có một pháp nào mà không trụ trong hư không. Nếu lìa không, sẽ có pháp gì nữa không? Chúng ta hằng ngày theo tập quán chỉ cho rằng không là không có gì cả. Xong, không, không phải là không có gì. Như chư vị xem, hiện tại trong niệm Phật đường này, bản chất là không. Nếu không có không, thì làm sao có thể dung chứa được tượng tam thánh? Làm sao có thể chứa đựng được những thứ trang nghiêm khác? Lại nữa, làm sao có chỗ cho chúng ta niệm Phật, lạy Phật? Không, chính mới có thể dùng. Không, có không thì không có thể dùng. Do đó, chư vị nghe qua trí tuệ có thể phát khởi rồi. Hy vọng từ đây chư vị không còn ngộ nhận cho không là không có gì nữa. Xin chư vị hằng ngày cứ lấy hư không quán sát làm thí dụ. Chắc chắn trí tuệ sẽ phát sinh. Một lúc nào đó chư vị sẽ liệu giải được nghĩa lý vi diệu chân không của Phật Pháp. Chúc chư vị thành công. Sáu, vô thường biến các pháp thành không. Phật Pháp dạng vạn pháp là vô thường. Thế giới có thành trụ hoại không. Con người có sinh lão bệnh tử. Tâm có sinh trụ dị diệt. Tất cả các pháp đều là vô thường. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật có dạy chúng ta rằng quốc độ hư giả, mạng sống vô thường. Quốc độ thuộc về khí thế gian, con người thuộc về hữu tình thế gian. Tất cả vũ trụ là khí thế gian, hữu tình thế gian đều ở trong vũ trụ. Vũ trụ dung chứa tất cả vạn pháp, song vạn pháp thì không thường trụ. Niệm niệm biến diệt, từng giây từng phút sinh diệt không ngừng. Thân thể con người chúng ta, các tế bào cũng sinh sinh, diệt diệt, biến đổi trong từng sát na. Một người không phải sống đến 80, 90 tuổi, chết rồi mới gọi là diệt. Mà ngay cả trong những khi còn nằm trong bào thai, cũng đã sinh diệt không ngừng rồi. Chẳng những hữu tình là vô thường, mà tất cả vạn vật trong vũ trụ chỉ là giả danh tạm thời, không có thường trụ chân thật, niệm niệm biến diện, đều là vô thường. Đến một lúc nhất định nào đó cũng phải tiêu diệt. Bạn thử tìm xem có một vật nào là trường tồn bất diệt không? Không có một vật nào trên thế gian này trường tồn bất diệt cả. Tất cả đều biến đổi không ngừng. Bản chất của chúng thay đổi trong từng sát na. Trong một phút thôi, thân thể của bạn không hoàn toàn giống một phút trước đó nữa, mà các tế bào nó biến đổi không ngừng. Tế bào này chết, tế bào khác lại sinh, cứ luôn phiên nhau thay đổi, không có lúc nào dừng nghỉ. Vì thế, Phật mới dạy cho chúng ta, thế gian này không có gì gọi là trường tồn cả, mà ngược lại tất cả đều bị luật vô thường chi phối. Tất cả vạn vật đều phải chịu quy luật tự nhiên, đó là sinh trụ dị diệt hoặc thành trụ hoại không. Đối với chúng hữu tình thì phải chịu quy luật sinh lão bệnh tử. Do bản thể các pháp vốn là vô thường, nên nó vốn là không. Không có thật ngã, mà tất cả đều là vô ngã, là duyên sinh thôi. Bản tính của chúng ta vốn thanh tịnh như thái không, nhưng chỉ vì hiện tại chúng ta khởi nhiều vọng tưởng, nên mới bị phiền não, khổ đau, luân chuyển trong biển khổ phàm phu. Một khi còn ở địa vị phàm phu, chúng sinh chắc chắn không thể nào tránh khỏi tạo nghiệp luân hồi. Còn nếu chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, tức là chúng ta đang đi trên lộ trình tiến đến quả vị Phật. Như vậy, tại sao cần phải niệm Phật? vì niệm Phật là đình chỉ vọng tưởng. Vọng tưởng dừng, tâm liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh tức đồng Phật vãng sinh Tây Phương. 7. Một câu Di Đà đầy đủ vạn đức. Bậc thiền giả tham thiền cũng thuộc vô tướng. Mục đích của người tham thiền là thể nhập được chân tính. Thông thường, họ lấy các câu thoại đầu như: người niệm Phật là ai? Trước khi cha mẹ chưa sinh ra, ta là ai? Đứng về lý mà nói, tại sao cần phải tham thiền hoặc tham thoại đầu? Cổ đức có nói, vì căn tính con người vốn hạ liệt, không có đủ trí tuệ, không có đủ năng lực thâm nhập được bản tâm, nên chư tổ từ bi mà lập ra các phương tiện như vậy. Giống như người già cả, người bệnh hoạn không thể tự mình nỗ lực đi một mình được, nên cần phải mượn cây gậy. Nhờ vào cây gậy mới có thể đi được. Hiện tại chúng ta đang niệm Phật, thì vốn tâm là Phật, Phật là tâm. Thế nhưng có một số người dám mạo muội cho tâm là Phật. Vì thế họ không cần phải niệm Phật hay tu hành làm chi cho nhọc xác. Xong, tuy tâm là Phật, nhưng bạn phải biết chúng ta hiện đang là phàm phu, nghiệp chướng rất nặng nề. Tâm còn đầy dẫy ô nhiễm, cho nên cần phải niệm Phật. Vì danh hiệu Phật A-di-đà vốn đầy đủ vạn đức trang nghiêm. Phật thường an trụ trong pháp thân thanh tịnh. Tất cả các nghiệp ác và tội chướng của Ngài đều đã tiêu trừ. Tất cả các công đức tu hành đều đã viên mãn. Nếu có người nào dám mạo muội tự xưng họ đã là Phật rồi, chứng tỏ người này không có thiện căn. Hạng người này dù có gặp được nhân duyên tốt cũng không thể nào tu tập được, vì không có chủng tự của Phật pháp. Chúng ta không cần phải lý luận làm gì xấu xa, mà chỉ cần luôn biết an phận, lão thật niệm Phật. Cứ niệm Phật giống như đứa bé chăm chú mớm sữa mẹ, ngày qua ngày đứa bé sẽ lớn dần. Cứ niệm Phật như ăn cơm, có ăn thân thể mới có sức khỏe để làm việc. Việc niệm Phật cũng như vậy, chúng ta không cần phải lý luận làm gì cho mất thời gian. Chỉ cần có tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, chắc chắn sẽ dần dần đạt được nhất tâm bất loạn. Tâm bất loạn liền được vãng sinh. Kính thỉnh chư vị hãy chí thành
soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa phá tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lỗi đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bê dầu. Phật từ bi chỉ lỗi.